sâu sắc thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề mà hai cái kia đó nó cũng nằm ở trong một. Và cái giáo lý này trong đạo Phật gọi là giáo lý tương tức tương nhập, cái này có nhân cái kia có. Bên cạnh đó chúng ta có một thứ hương nữa, đó là tâm hương, thấy không? Tâm hương, cho nên khi mà mình dâng hương cho Phật á, mình mới nói, mình mới thưa với Phật nè, cái hương này là biểu tượng thôi, nhưng mà cái hương lòng của con, cái tâm hương của con á, nó biến trùm khắp hết. Đường mình đi thênh thang quá và đi vô đó làm chi. Xin thưa rằng cái mình nghĩ nó cũng đúng, nhưng đúng con phần thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống này là chúng ta phải quân bình cả hai mặt, vật chất và tâm linh. Nếu mà chúng ta chỉ hướng một chiều về mặt vật chất, một ngày nào đó chúng ta gặp những cái chuyện khó khăn, đau khổ thì chúng ta không có quân bình, và chúng ta không có pháp môn, chúng ta không có đường đi, chúng ta không có điểm tựa. Bởi vì vật chất là không bao giờ mà giúp chúng ta giải khổ. Bây giờ bằng cớ quý vị thử ngồi đây và quý vị tự kiểm lại, có thể những người ngồi đây tiền muôn bạc đóng, nhưng mà hỏi có hạnh phúc không, thì chắc người đó cũng sẽ trở lại không hạnh phúc gì hết. Tôi nhiều tiền nhiều của lắm nhưng tôi không hạnh phúc. Vì vậy cho nên á, là bởi vì chưa gặp cảnh khổ. Nói chỉ chưa gặp đây có nghĩa là chưa những gặp cái chuyện gọi là serious, những cái chuyện gọi là cực kỳ đó, thì mới nói, chứ thiệt sự ra đói mà không có ăn coi cũng khổ rồi, nực mà không có cái máy quạt coi khổ rồi, lạnh mà không có áo ấm coi khổ rồi, ăn mà thiếu một chút coi vị coi chịu nổi không cũng khổ rồi. Chạy gì họ quan niệm khổ có nghĩa là khi nào tôi bị chồng bỏ, vợ bỏ, con cái hư, nhà cửa sụp đổ, sự nghiệp tan hoang mới gọi là khổ. Nhưng thật sự nhìn kỹ cái khổ trong đời này á, nó nhan nhản trước mặt. Mà hằng ngày chúng ta sống để làm gì? Cũng đổ cái khổ mình thôi. Chẳng hạn như là đói quá thì phải kiếm ăn để mà trị cái khổ của đói, hay là khát quá kiếm ly nước để trị cái khổ của khát. Nhưng mà tại vì không thấy cái đó là khổ, chứ thật sự ra tất cả những cái đó đều cũng là khổ cực kỳ. Nếu mà không có ăn coi khổ dữ lắm, mà ăn không đúng vị, không đúng hương coi cũng khổ nữa. Nhưng mà rồi bây giờ á, mình phải quân bình. Nếu mình đời ngay bây giờ mình không có suy nghĩ tới cái chuyện trau dồi cái mặt tâm linh của mình, một ngày nào đó cái sự việc nó đến với gia đình mình, ở đời này không có ai nói được chữ ngờ hết á, rủi nó đến với mình, phải không? Đường đó có cái gì để mình làm điểm tựa không? Cho nên luôn luôn phải quân bình cuộc sống. Chính vì vậy mà quý vị nhìn lên bàn thờ Phật, hễ mà bên này một bình hoa thì bên này phải dĩa trái cây. Hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Cho nên hai bên một dĩa trái cây, bình hoa là tượng trưng cho nhân, nhân quả. Rồi hai bên là tượng trưng cho quân bình, hai bình bông, hai dĩa trái cây, hai cây đèn, hai ly nước hai bên. Mà hễ lưu hương thì phải để ngay giữa, mà cái gì mà một thì phải để ngay giữa, cái gì là hai thì hai bên. Luôn luôn phải có cái sự gì quân bình của cuộc sống. Mình sống mà không có quân bình là không có được. Thí dụ ăn no quá được không? Cũng mệt mỏi. Đói quá cũng mệt mỏi, vừa chừng là ngon. Và ông bà chúng ta còn nói làm sao? Thấy không? Nếu mà mình no quá thì mất ngon, mà chúng ta giận quá thì mất khôn. Ý cái câu đó cũng muốn để chỉ chúng ta là cái gì? Sống là chúng ta phải luôn luôn quân bình trong cuộc sống, phải không? Thái quá cũng không được, bất cập cũng không được. Đức Phật đã từng tu khổ hạnh. Ngài nói nếu mà nói là ngài giàu thì ai giàu hơn một vị hoàng tử? Nhưng mà nói nghèo, ai nghèo hơn một khất sĩ? Khất sĩ là gì? Khất sĩ là một người ăn xin, là các thầy đó, phải không? Khất là xin, sĩ là người, khất sĩ là người ăn xin đó. Như nãy quý vị mời tới đây rồi giảng xong thời cái khất bữa cơm đó quý vị đó, khất sĩ đó, xin miếng cơm ăn no bụng rồi nói tiếp rồi quý vị xin miếng cơm ăn no bụng nghe tiếp, phải không? Cho nên đó, trên đời này không có cái sĩ nào mà cao đẹp cho bằng làm khất sĩ đó. Đó cho nên đó, bởi vì mình không gặp, chưa gặp cái cảnh khổ mà khổ cực kỳ thì chúng ta nói vậy. Nhưng mà xin thưa, nếu gặp một cái khổ cực kỳ, chúng ta có đường để đi không? Cho nên cuộc đời này nếu chỉ thuần vật chất cũng không được, Mà nếu mình chỉ tối ngày lo tu mà không có lo cái chuyện gia đình cũng không được nha. Quý thầy cũng nhắc nhở mình điều đó đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đi làm thì cứ đi làm, phải không? Rồi cuối tuần đi chợ đi búa, rồi dành thì giờ chuyện đi chùa, rồi chuyện tụng kinh, phải quân bình. Không phải là đi làm về rồi cái ăn cơm rồi cái là cứ giờ ngồi vô phòng tụng kinh, con cái khóc thì kệ nó, có má nó lo hay có ba nó lo, nhà hết gạo cũng mặc đâu có được. Mình còn ở trong đời thì mình phải sống, mình còn có bổn phận làm cha thì mình phải làm cái bổn phận của cha, mình còn bổn phận làm mẹ mình phải quân bình cái bổn phận làm mẹ. Tu là tu mà đời là đời, hai cái mà chúng ta song song, cái đó gọi là đời đạo song hành. Mà được như vậy mới đúng là tinh thần của người Phật tử. Không thể nào chỉ chú trọng chuyện tu mà quên chuyện gia đình, cũng không thể nào lo chuyện đầu tư hết chuyện làm ăn chuyện ấy rồi bỏ bê gia đình rồi bỏ bê chuyện tâm linh. Con người mà sống được là hai phần, tâm linh và thể xác, mà chỉ lo bồi bổ cái thể xác mà quên cái tâm linh thiếu hụt trống vắng, phải không? Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa, à thì ra ta đã bận hơn thua chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Hết một kiếp rồi hỏi lại mình được cái gì? Không có gì hết. Quý vị thấy không? Ta đã bận hơn thua là bận cái gì? Bận kiếm tiền, mua hỏi làm gì? Mua chai thuốc bổ uống, uống để làm gì? Uống để có sức khỏe đi làm. Vậy thì mua thuốc bổ uống để có sức khỏe đi làm. Mà quên một điều là có tiền mua bảo hiểm không mua được sự an toàn. Có tiền mua thuốc uống nhưng không mua được sức khỏe. Có tiền mua cái nhà ở và không mua được cái máy gia đình. Vì gia đình là phải có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có con mới gọi là gia đình. Còn không chỉ là cái nhà thôi. Trên cái nhà khác, cái gia đình khác. Có tiền mua cái được cái đồng hồ mà không mua được thời gian. Thấy không? Thành thử ra mình phải nhìn cho kỹ cái vấn đề. Tại vì mình chưa gặp, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp. Vì cái già, cái bệnh, cái chết sẽ đến với tất cả mọi người. Khi nó đến, chúng ta có phương pháp không? Chúng ta có đường đi, chúng ta có điểm tựa không? Người ta thường nói bà con xa không bằng lối xóm ở gần, phải không? Lúc mà tối lửa tắt đèn nhờ có lối xóm, phải không? Cho nên mình sống không phải chỉ biết mình không, mà phải biết ai nữa, biết những người xung quanh mình nữa thì mới được. Để ở đây thì cũng giống như câu đó vậy đó. Mình sống đừng có chỉ một thuần một vật chất. Chúng ta có quyền, không ai ép mình hết. Nhưng ở đây chỉ là một sự nhắc nhở. Nếu chúng ta nhận thấy rằng lâu nay chúng ta nghĩ như vậy chưa hoàn hảo, chưa đúng, tự chúng ta sẽ có một cách nghĩ khác. Còn nếu chúng ta cứ khư khư được như vậy, cứ làm. Vì ở đời này, cái quyền đó là quyền của mỗi người, phải không? Không ai có quyền ép buộc ai hết. Nhưng mà cái người, người ta thấy cái lẽ thật, người ta phải nói. Cho nên Đức Phật là người nói lẽ thật. Ngài nói đời là khổ. Khổ không? Sanh khổ, sống khổ đó, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ. Mình nhận không? Không nhận thì đó quyền của mình. Còn mình nhận ra thì mình sẽ tu làm sao, tập làm sao để mà mình bớt cái khổ. Khi nó đến thì mình không có quá đau khổ với nó. Vậy thôi.
Thưa Thầy, người sắp lâm chung ban hộ niệm đến niệm Phật có lợi ích gì không cho người lâm chung? Xin Thầy khai thị. Dạ có lợi ích lắm. Là bởi vì người sắp mất thì tâm hồn bấn loạn, nội cái đau khổ của thân xác không thôi là không kềm chế được rồi. Mà quý vị nghe Tổ Quy Sơn, Ngài nói trong Quy Sơn Cảnh Sách nè: nhất triêu ngọa tật tại sàn, chúng khổ quanh truyền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Sáng một ngày nào đó mình nằm bệnh trên giường, tất cả các thứ khổ nó bao vây mình, nó bức bách mình, tâm lý của mình thì hồi hoàng, đường trước mịt mờ không biết đi đâu. Quý vị có cảm tưởng ra được cái hình ảnh đó không? Đừng có nói chi bệnh nha. Hôm nào mà đi tới một cái chỗ nào không có địa chỉ, không có cell phone, không có bản đồ, đi trên đường không biết gì hết, hồi hộp không? Đèn thì không có, bây giờ mình không biết mình đi đâu, chỉ có cái là con đường mình đi thôi. Ngay cái thực tế thôi mình đã hoang mang rồi, huống hồ chi một con đường mà chúng ta phải sắp đi mà chúng ta chưa hề biết cái chỗ đó là chỗ nào. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Chừng đó tâm lý mình nó hồi hoàng lắm, bức. Đó là chưa nói những cái người mà tạo những cái nghiệp xấu rồi lúc sắp chết đó, những cái hình ảnh đó nó quay lại hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á, khi sắp chết la hét, La hét là tại sao? Những hình ảnh xấu nó xuất hiện. Những cái gì mà tạo tác lúc còn sống nó quay là hết như một cuốn phim. Tới lúc đó là phim nó hết, tự động máy nó rewind, tự động nó, đó mình coi phim nhưng video mà nó lỡ nó hết rồi, tự động nó rewind trở lại, phải không? Lúc đó hết rồi nó rewind. Lúc đó mình thấy trời ơi, mình như vậy, mình như thế kia. Cho nên các cái vị mà tới hộ niệm để làm gì? Hộ niệm ta niệm Phật để cho cái tâm mình nó định và nó có hướng, và mình trở về với câu niệm Phật. Mà khi trở về được với câu niệm Phật là tâm mình nó tịnh, lòng mình nó lắng và không có sợ sệt, là mình biết những người xung quanh đang có mặt với mình đây. Quý vị hiểu ý như vậy. Bây giờ lỡ mà đi đường mà tự nhiên mình thấy ở đâu đó có một ngọn đèn leo lét, có một quán bán xăng, hay có một căn nhà, tự nhiên mình rất là hạnh phúc, mình sẽ tìm tới để mình nương tựa, có phải không? Thì ở đây cũng vậy. Cho nên cái người mà, nhưng mà nói vậy á, rồi nói ô vậy thôi khỏi cần tu, để tới gần chết mời ban hộ niệm tới. À, nếu vậy thì lời quá phải không? Không phải đâu. Như vậy chưa đủ đâu. Cái ban hộ niệm này đó, bất quá là, đã nói là hộ niệm mà. Hộ là gì? Là support, yểm trợ cho mình thôi. Nhưng mà nếu tâm mình mà không có Phật á, thì người ta có đưa Phật ra nó không có phối hợp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, vị nào mà chưa thuộc chú vãng sanh, Pháp Hòa tụng lên quý vị cũng ngồi, thầy cũng tụng gì vậy ha, cái gì mà có bò bía trống gì ha. À, nhưng mà vị nào mà thuộc chú vãng sanh rồi mà Pháp Hòa chỉ cần chấp tại Nam Mô A Di Đà Bà Dạ La Tha Dạ Đa Dạ Tha, cái là quý vị tụng theo A Di Đà Bà Tỳ, để gì? Trong tâm quý vị có. Cho nên khi Pháp Hòa tụng là hai cái đó làm sao? Nó phối hợp liền, nó nhập liền, có phải không nè? Cho nên đừng có bao giờ mà nghĩ rằng nếu mà nghe như vậy rồi là không tu, cứ việc đi, ăn chơi cũng chết, tu hành cũng chết. Vậy tu hành chi cho nó khổ? Không. Mình hằng ngày mà không có trao dồi cái đó mà đợi tới lúc đó chưa chắc nha. 10 người có thể là chỉ được 1-2 thôi đó. Cho nên mình bây giờ là phải gieo cái giống đó, cái chủng tử đó, thì khi đó người ta hỗ trợ nó mới có kết quả chứ, phải không? Pháp Hòa nói ví dụ, hồi xưa Pháp Hòa đi khám sức khỏe đó, qua đây đó. Cái thì bữa đưa thử đi thử nước tiểu đầu tiên. Cái bữa đó mình đâu có biết cái vụ mà uống nước cho nhiều gì đâu, cứ không uống nước gì hết, cái đi thử cái nó nghi bệnh, tại nó thấy nước xong mà vàng quá. Rồi gà lần sau đi thử lại, cái kỳ này mình biết rồi, trời ơi, người ta cho uống nước chanh tới luôn. Uống nước chanh riết, cái ta hồi đi thử nó sạch trơn. Quý vị thấy không? Như vậy thì do cái gì? Do một ly nước chanh, hai ly nước chanh nó hỗ trợ. Cho nên cái người mà người ta niệm Phật hỗ trợ cho mình á, là một phần hỗ trợ thôi. Đừng có cho rằng, đừng có nghĩ rằng hễ ai tới niệm cho mình là mình đi. Nếu tâm mình hằng ngày mà không hướng cái chỗ đó, chưa chắc lúc đó. Bởi vì sao? Lúc đó tâm hồn mình nó bấn loạn, nó sợ hãi, nó đủ thứ chuyện hết á. Thôi đừng nói chi lúc sắp chết nha. Nội cái chuyện mà là mình lo rầu một việc gì đi, ngồi đây nè, ông thầy ông nói ngàn câu chứ chưa vô được hai chữ nữa. Vì cái tâm mình lúc đó đi đâu? Nó đi dạo chơi ở chỗ nào rồi, vì trong lòng mình quá nhiều cái lo lắng. Đó, nghe đây thôi, chứ đừng nói chi là đợi tới lúc đó mà tiền lộ mang mang, vị tri hạ vãng. Thấy không? Thành thử ra mình phải có tụng kinh niệm Phật, thì lúc đó người ta tới người ta tụng, bắt đầu nó mới phối hợp được. Quý vị hiểu ý không? Dạ. Ủa sao cô không hỏi cái bị đó? Thầy chưa nằm ngay đơ, thầy chưa thấy sao đấy? Trời ơi, cái người thấy ta nem mà không hỏi, hỏi người không thấy. Rồi, cảm ơn cô.